Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh Xuất Ai Cập Ký đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14. Vả Môi-se chăn bày chiên cho Jethro, ông gia mình là thầy tế lễ đại sứ Madian, dẫn bày chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Horeb. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rên của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai-cập-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dẫn dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập-tô. Môi-se bèn thưa rằng: tôi là ai dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi, này là điều làm dấu cho người biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Xin kính mời hội thánh an toàn.
Trân trọng kính gửi đến quý hội thánh lời chào thân thương trong danh Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì một lần nữa tôi được đứng đây để cùng học lời Chúa với hội thánh buổi sáng hôm nay. Tối hôm qua thì tôi được đi dự đám cưới của con trai anh Tài và chị Hạnh, ăn rất là ngon, và nhất là ăn tôm hùm nên tôi khỏe, mà sáng hôm nay chắc giảng dài chút xíu. Tôi nhìn xuống tôi thấy là quý ông bà anh chị cũng đi đám cưới nhiều á, hy vọng là chúng ta có sức để chúng ta nghe bài giảng hơi dài. Nói vui vậy thôi. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se, được căn cứ trong Kinh Thánh Xuất Ai-cập Ký đoạn 3 câu 1 cho đến câu thứ 14. Đây là phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc với quý ông bà anh chị. Môi-se có một đời sống rất là đặc biệt. Cuộc đời của ông trải qua 3 giai đoạn đã đưa Môi-se vào những bước thăng trầm trong cuộc sống. Từ một vị hoàng tử cao sang, con trai của công chúa Pharaon, là một nước hùng mạnh, trở nên một người chăn chiên tầm thường. Từ một người chăn bày của Jethro trong đồng vắng, trở nên một người chăn dân sự của Đức Chúa Trời. Tất cả những thay đổi, những biến chuyển trong cuộc đời của Môi-se đều nằm trong ơn dẫn dắt của Đức Chúa Trời và đã thách thức Môi-se một sự lựa chọn bởi đức tin. 40 năm về trước, Môi-se đã từ bỏ mình là con trai của công chúa Pharaon để đứng về phía dân Israel với hoài bão cứu dân tộc mình ra khỏi ách nô lệ của đế quốc Ai Cập. Và giờ đây, với tuổi 80, người anh hùng nhục chí với 40 năm trong đồng vắng, hoài bão xa xưa bỗng dưng được khơi dậy trong một sự hiện thấy lạ lùng của bụi gai cháy không tàn trên núi Horeb. Và từ trong ngọn lửa ấy, tiếng của Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se. Cuộc đời của Môi-se dường như thất bại, nhưng trong bước đường cùng này cũng là khởi điểm cho chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời trên đời sống của Môi-se. Và tiếng gọi quyền năng lạ lùng đó đã thay đổi cuộc đời của Môi-se. Buổi sáng hôm nay tôi cùng học với quý ông bà anh chị 3 điểm. Thứ nhất, tại sao có bụi gai cháy xuất hiện trong lúc Môi-se chăn chiên tại núi Horeb từ câu 1 đến câu thứ 6? Chúng ta có thể mở Kinh Thánh ra để chúng ta dò xem. Tại sao có bụi gai cháy xuất hiện trong lúc Môi-se chăn chiên tại núi Horeb? Thứ nhất, để khơi dậy lại trong Môi-se lòng ái quốc. Như chúng ta biết, Môi-se được nuôi dưỡng trong hoàng cung Ai Cập. Ông được dạy dỗ, ông được huấn luyện để trở thành hoàng tử của nước Ai Cập. Dù hưởng những phước hạnh, những sự sung sướng giàu sang trong cung điện, nhưng Môi-se không bao giờ quên mình là một người Israel. Ông không bao giờ quên mình là một người Israel. Ông không thể che giấu cái nỗi đau thương khi đứng trước những cảnh ngộ của người dân của mình. Và chúng ta biết rằng thời điểm đó, Israel đang làm nô lệ cho người Ai Cập và họ bị đối xử rất là bất công. Chúng ta có thể xem lại đoạn 2 trước đó về câu chuyện những người đốc công của Ai Cập đã đánh những người dân nô lệ Israel. Và họ đánh không phải là đánh bình thường, nhưng mà họ đánh dường như cho muốn chết. Vì vậy, khi thấy những cái cảnh ngộ đó, Môi-se động lòng và ông can thiệp với mục đích là để cứu sống những người dân Israel là cùng dân tộc với mình. Và chúng ta thấy là tên lính này chống đối, vì vậy Môi-se đã giết cái người đốc công hay là cái người lính Ai Cập này. Và một lần khác chúng ta cũng thấy, khi thấy hai người dân Israel họ cãi vã với nhau thì Môi-se đứng ra can ngăn. Và không ngờ chính điều này thì một trong hai người dân Israel đó họ lại phản ứng trước Môi-se. Và họ thấy cái việc làm của Môi-se trước đây khi đã giết một người Ai Cập mà ông đã chôn giấu, thì họ nói: ông cũng muốn làm chúa của tôi hay sao? Sự việc dường như đã bại lộ, và chính điều này đã đưa đến Môi-se phải trốn xứ Ai Cập, trốn vua Pharaoh, vì biết rằng chỉ có con đường duy nhất chạy trốn mới có thể cứu mạng sống của ông mà thôi. Và ông chạy qua cho đến đồng vắng Madian. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời đã đem Môi-se vào xứ Madian để chăn chiên trong suốt 40 năm. Kính thưa quý ông bà anh chị, trong cái nhìn của Đức Chúa Trời khác hẳn với cái nhìn của Môi-se. Đối với Môi-se, đó là một sự thất bại khi phải trốn khỏi xứ Ai Cập để giữ mạng sống của mình. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó là một sự chuẩn bị cho Môi-se trong cho một công tác lớn hơn. Ngài cho phép những điều đó xảy ra để đem Môi-se vào trong đồng vắng Madian. Môi-se đã trải qua suốt 40 năm ở tại đây, và những gì ông đã kinh nghiệm trong thời gian Đức Chúa Trời để ông tại đây thật sự thích hợp và cần thiết cho vai trò lãnh đạo dân sự ra khỏi Ai Cập sau này. Bởi vì Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 11 từ câu 24 cho đến câu 27 ghi rằng: bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Và tại nơi đây, Môi-se đã chứng kiến một bụi gai cháy không hề tàn. Một sự kỳ diệu mà suốt cả cuộc đời Môi-se chưa bao giờ chứng kiến. Từ suy nghĩ trong câu 3 đưa đến quyết định hành động trong câu 4 của Môi-se, đó là sự tẻ bước. Đây là một bước tẻ quan trọng trong đời sống của Môi-se. Nếu không có bước tẻ này, chắc chắn Môi-se vẫn là một người chăn chiên tầm thường trong đồng vắng. Ông không thể nào trở nên một người lãnh đạo dân Israel sau này. Một bước tẻ mà đã thách thức cuộc đời của Môi-se, bỏ lại bầy chiên, bỏ lại nguồn lợi phía sau mình. Chúng ta thấy rằng Môi-se không bỏ mất cơ hội để xem sự lạ lớn này. Và sự lạ lớn này đã đưa ông đến một cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Đức Chúa Trời, bắt đầu cho mối tương giao giữa ông với Đức Chúa Trời. Nếu không có sự tẻ bước này, chắc chắn ông không thể nào nghe được tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị, có thể sẽ có những biến cố hoặc là đã có những điều xảy ra trong đời sống của chúng ta mà Chúa cho phép. Có bao giờ quý ông bà anh chị nghĩ rằng điều đó nó sẽ nhắc nhở chúng ta, kêu gọi chúng ta hay không? Có bao giờ chúng ta bỏ lỡ những cơ hội để gặp Chúa, để nghe tiếng Chúa phán dạy? Hay là chúng ta chỉ ghi mài trong cuộc sống mỗi ngày? Có thể chúng ta quá bận rộn với công việc bình thường, có thể chúng ta lo những việc mưu sinh trong cuộc sống mà khiến chúng ta cứ dậm chân tại chỗ mà chúng ta không có chịu tẻ bước. Và bụi gai trái xuất hiện tại đây cũng để cho Môi-se chuẩn bị một công tác quan trọng. Câu 4 ghi rằng Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: "Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se." Người thưa rằng: "Có tôi đây." Tiếng gọi của Đức Chúa Trời hai lần lặp lại như đánh thức cuộc đời của Môi-se, nhắc nhở ông về quyền năng của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Và chính quyền năng của Đức Chúa Trời trong quá khứ, Ngài cũng sẽ tiếp tục thực hiện quyền năng đó trong hiện tại và tương lai qua cuộc đời của Môi-se. Ngài biết chọn con người của Môi-se và Ngài đã gọi chính tên ông. Chúng ta tưởng rằng dường như Đức Chúa Trời quên Môi-se, nhưng không đâu quý ông bà anh chị. Ngài nhớ đến Môi-se và Ngài đã kêu gọi ông. Và Đức Chúa Trời nói rằng: "Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Gia-cốp và Đức Chúa Trời của Y-sác, là Đức Chúa Trời tổ phụ của ngươi, và ta đang kêu gọi ngươi." Môi-se đã đáp lời kêu gọi của Chúa bằng cách nói rằng: "Có tôi đây." Kính thưa quý ông bà anh chị, Ngài bày tỏ ý định của Ngài rõ ràng cho người được kêu gọi. Ngài không dùng quyền lực ép buộc chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta sự tình nguyện để đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Điểm thứ hai tôi cùng muốn học với quý ông bà anh chị: tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se vào thời điểm này mà không kêu gọi ông vào thời điểm 40 năm về trước? Chúng ta xem từ câu 7 cho đến câu thứ 10. Và nếu chúng ta trở lại đoạn 2 của những câu cuối, câu 23 và 24 của đoạn 2, thì chúng ta thấy: "Sau cách lâu, vua xứ Ai Cập băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở, tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời." Điểm thứ nhất chúng ta biết rằng vì kẻ mưu hại Môi-se không còn nữa, kẻ tìm giết Môi-se không còn, lúc bấy giờ thì vua Pharaoh đã qua đời. Chúng ta nên nhớ rằng 40 năm về trước, khi ông trốn chạy khỏi xứ Ai Cập để đến đồng vắng Madian, bởi vì ông sợ vua Pharaoh, hành động giết một người Ai Cập như là một sự tạo phản và ông sẽ mang tội chết. Và chính điều này làm cho Môi-se lo sợ, ông phải trốn đi. Và đến thời điểm này, sau 40 năm, thì vua Ai Cập đã qua đời. Thời gian 40 năm trong đồng vắng, tôi nghĩ rằng Môi-se vẫn bị ám ảnh nỗi lo sợ của quá khứ khi mà ông giết một người Ai Cập như vậy. Và sự chết của Pharaoh là thời điểm thuận tiện nhất để Môi-se trở lại Ai Cập trong chương trình kêu gọi của Đức Chúa Trời, để ông có thể giải cứu dân Israel. Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se biết ý định của Ngài trong sự giải cứu dân Israel là đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và đưa họ vào đất hứa Canaan đượm sữa và mật. Điểm thứ hai chúng ta thấy ở đây: Đức Chúa Trời kêu gọi ông vào thời điểm 40 năm sau này vì Ngài muốn giải cứu Israel theo thời điểm của Ngài. Vì Ngài muốn giải cứu dân Israel theo thời điểm của Chúa. Chúng ta đọc câu 7, câu 8, chúng ta chú ý đến 4 động từ: thấy, nghe, biết và ngự. Quý ông bà anh chị xem câu Kinh Thánh câu 7 và câu 8 chúng ta sẽ thấy. Đức Chúa Trời đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ngài tại xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời có nghe thấu tiếng kêu than của dân Ngài. Đức Chúa Trời biết được những sự đau đớn của dân Ngài và Ngài ngự xuống để giải cứu họ, dẫn họ đến một xứ đẹp đẽ. Những động từ trên cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời yêu thương. Sự yêu thương của Ngài là sự yêu thương đời đời. Chúa luôn chú ý đến dân của Ngài. Mắt Ngài đói xem dân của Ngài. Và Đức Chúa Trời luôn cảm thông với nỗi thống khổ, với nỗi đau thương mà dân của Ngài phải chịu trên sự áp bức của đế quốc Ai Cập lúc bấy giờ. Và chính tại thời điểm này, Đức Chúa Trời giải cứu dân của Ngài. Kinh Thánh quả quyết rằng Đức Chúa Trời nghe tiếng than thở của con dân Ngài trong mọi hoàn cảnh, nguy khốn, trải qua mọi thời đại và cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Kinh Thánh Ê-sai đoạn 65 câu 24 nói rằng: Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị, khi mà chúng ta học được bài học này, chúng ta không ngã lòng trước những nghịch cảnh. Chúng ta không ngã lòng trước những điều xảy đến trong đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn vững vàng đặt niềm tin nơi Chúa là đấng thành tín, là đấng yêu thương. Sự trì hoãn của Đức Chúa Trời không phải Ngài bỏ mặc chúng ta suốt 40 năm, nhưng mà Ngài vẫn nghe tiếng than thở của dân sự Ngài. Ngài vẫn nhìn thấy những nghịch cảnh của dân sự Ngài, và Ngài vẫn cảm nhận được những nỗi buồn rầu của dân Ngài, và Ngài luôn nhớ đến giao ước mà Ngài đã hứa cùng với dân sự của Ngài. Những gì Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài thành tín, Ngài sẽ thực hiện. Và chúng ta nên nhớ rằng thời điểm thích hợp của Ngài, Ngài mới hành động. Xin Chúa khích lệ chúng ta và chúng ta nhớ điều này để chúng ta trông cậy nơi sự thành tín của Ngài. Và điểm thứ ba ở đây, chúng ta thấy rằng Môi-se cần phải thêm được thời gian huấn luyện. 40 năm ở trong hoàng cung, như tôi đã nói, Môi-se được huấn luyện, được trao dồi văn hóa, hấp thụ một nền văn minh của người Ai Cập lúc bấy giờ, trở nên một người trí thức, lịch duyệt. Chúng ta xem Công vụ đoạn 7 câu 22 nói rằng Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng chúng ta thấy điều này vẫn chưa đủ, điều này vẫn chưa đủ. Cho nên Đức Chúa Trời muốn Môi-se được huấn luyện ở trong trường học đồng vắng của Ngài thêm 40 năm để rèn luyện cho ông có được một đức tính vâng phục, khiêm nhường, nhẫn nại, yêu thương và chịu khổ. Và chúng ta thấy cả hai môi trường hoàn toàn chênh lệch, từ một địa vị hoàng tử trong hoàng cung sung sướng cho đến một người chăn chiên tại đồng vắng suốt 40 năm. Đó là một sự thách thức lớn cho cuộc đời của Môi-se, quý ông bà anh chị. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó là thời gian thật sự cần thiết cho Môi-se để trở thành một người chăn tốt, để trở thành một người chăn dắt Israel, là dân sự của Ngài. Thời điểm mà Chúa kêu gọi những người hầu vị Chúa cũng vậy. Một người hầu vị Chúa có sự tri thức, hiểu biết chưa đủ, nhưng phải có lòng khiêm nhu, nhẫn nại để thực hiện những công việc Chúa giao phó cho. Tôi tin rằng những người đã được Chúa kêu gọi, ngay cả chính mình tôi, luôn học bài học này. Sự hiểu biết của chúng ta chưa đủ, nhưng Chúa muốn dạy sự khiêm nhường, sự nhẫn nại, sự chịu đựng khi bước vào sự kêu gọi của Chúa. Tôi đi đến điểm thứ ba ở đây, từ câu 11 cho đến câu thứ 14. Môi-se phản ứng thế nào trước lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, và Ngài đáp ứng thế nào trước sự phản ứng của Môi-se? Và chúng ta thấy có ít nhất là 4 lý do mà Môi-se viện cớ để từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, và 4 điều Đức Chúa Trời cũng đáp ứng trước lời viện cớ của Môi-se. Chúng ta xem lại đoạn 2 trước đây. Và Môi-se nói câu 11 như thế nào? Tôi là ai dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Tôi là ai? Chúng ta xem lại đoạn 2. Khi Môi-se còn ở trong hoàng cung Ai Cập, Môi-se là một hoàng tử hùng mạnh, Môi-se là một người khôn ngoan, Môi-se là một người ái quốc, là một người anh hùng. Nhưng sau 40 năm, tôi là ai của Môi-se không còn hãnh diện như ngày xưa nữa quý ông bà anh chị. Môi-se bây giờ chỉ là một người chăn chiên bình thường trong đồng vắng. Ông không còn hãnh diện nên ông mới nói rằng tôi là ai? Tôi là ai? Ông nhìn nhận mình là một kẻ bất tài. Dầu có khôn ngoan, tài giỏi đi chăng nữa, nhưng cũng không bao giờ thành công trong việc dẫn dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng cảm ơn Chúa, viện cớ của Môi-se đã được Đức Chúa Trời đáp ứng. Khi ông nghĩ rằng mình là một kẻ bất tài, là một người không ra chi, không thể nào đến dân Israel để nói và dẫn họ, thì Đức Chúa Trời đáp ứng. Ngài nói gì trong câu 12? Ta sẽ ở cùng ngươi, này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Đức Chúa Trời đã hứa cùng Môi-se rằng Ngài sẽ cùng Môi-se. Khi ông nói rằng tôi là một kẻ bất tài, tôi không xứng đáng, tôi là ai mà tôi dám đi đến dân Israel để nói, thì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng Môi-se. Điều này xác nhận rằng Đức Chúa Trời không bao giờ để Môi-se ra đi làm sứ mệnh của Ngài một cách đơn độc, nhưng sẽ được Chúa ở cùng và được sự giúp sức của Ngài. Ta sẽ ở cùng ngươi là tất cả sự bảo đảm cho các đầy tớ của Chúa khi chúng ta hầu vị Chúa. Giô-suê đoạn 1 câu 5 nói rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Và Ê-sai đoạn 41 câu 10 cũng vậy. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Những câu kinh thánh này thật sự khích lệ tôi, và tôi ước mong rằng sẽ khích lệ quý ông bà anh chị em trong hội thánh buổi sáng hôm nay. Khi chúng ta nắm lấy cơ hội, nắm lấy lời hứa của Chúa, không có gì quý bằng khi một người hầu vị Chúa, một người phục vụ nhà Chúa mà được Chúa ở cùng quý ông bà anh chị. Viện cớ thứ hai mà Môi-se nói với Chúa ở đây là tôi không biết danh của Ngài. Trong câu 13 ông nói gì? Tôi sẽ đi đến dân Israel và nói rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Môi-se chưa thỏa lòng với sự nhận biết Chúa, hay là đúng hơn, ông chưa hiểu rõ Đức Chúa Trời trong quá khứ. Đức Chúa Trời của tổ phụ ông mà ông chưa nắm rõ. Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp cũng phải là Đức Chúa Trời của chính Môi-se. Và ông phải kinh nghiệm được, nhận biết Đức Chúa Trời của tổ phụ ông cũng phải là Đức Chúa Trời của chính cá nhân ông. Làm sao ông có thể ra đi nói cho dân Israel biết rằng Đức Chúa Trời kêu gọi ông mà cá nhân ông, chính mình ông không biết rõ ràng về danh tánh của Ngài? Và Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã đáp ứng cái điều mà Môi-se đưa ra. Câu 14, Đức Chúa Trời tỏ cho Môi-se biết danh của Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu, để Môi-se có thể nói cho dân Israel biết rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của họ nữa. Những việc quyền năng mà Ngài đã thực hiện trên tổ phụ của họ, và trong ngày hôm nay và trong tương lai, Ngài cũng sẽ thực hiện những điều đó trên dân sự của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị, sự nhận biết Chúa của cha mẹ, của ông bà chưa đủ, nhưng mỗi cá nhân chúng ta cần phải kinh nghiệm Chúa và hiểu biết Chúa một cách rõ ràng. Sống trong một gia đình Cơ Đốc, ông bà tin Chúa, cha mẹ tin Chúa là một môi trường tốt, là một cơ hội tốt, nhưng bản thân của người đó cũng phải kinh nghiệm Chúa cách riêng tư. Xin Chúa khích lệ chúng ta điều này, nên chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chỉ có con chứ không có cháu. Mỗi chúng ta giàu ai đi chăng nữa, chúng ta tin Chúa, chúng ta trở nên con của Ngài. Chứ chúng ta không phải cậy nhờ đức tin của ông bà, của cha mẹ chúng ta để chúng ta được cứu. Mỗi đời sống chúng ta, từng quý ông bà anh chị em ở đây, chúng ta phải kinh nghiệm Chúa cách cá nhân, một cách riêng biệt. Và chúng ta thấy cái viện cớ thứ ba của Môi-se ở đây, ông nói trong đoạn 4 câu thứ 10, tôi xin đọc ở đây, đoạn 4 câu thứ 10. Môi-se thư cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia hay là từ lúc Chúa phán dạy, kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Cái điểm thứ ba mà chúng ta thấy Môi-se viện cớ đây là ông không phải là một người ăn nói lưu loát. Ông nói rằng ông không phải là một tay nói giỏi, một tay hùng biện. Môi-se viện cớ mình kém tài ăn nói, quý ông bà anh chị. Nhưng mà Công vụ đoạn 7 câu 22 thì nói gì? Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, lời nói và việc làm đều có tài năng. Chúng ta biết rằng Môi-se là một người nói giỏi, hành động khôn ngoan. Ở đây tôi nghĩ có hai trường hợp. Thứ nhất, khi mà ông viện cớ này, có thể vì ông nhận biết rằng tài năng của Môi-se đang có đó, so với Đức Chúa Trời, đứng trước mặt Đức Chúa Trời không ra chi. Dầu ông có học thức, ông có địa vị trước đây, ông học những cái sự hiểu biết, những sự khôn ngoan từ nơi dân Ai Cập, nhưng mà đứng trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì đối với ông, những điều mà ông có nó chẳng có ích lợi gì, nó chỉ là vô ích mà thôi. Hoặc giả thứ hai, trong 40 năm trong đồng vắng chăn chiên cho ông gia của mình, có thể tài ăn nói của Môi-se bị cùng mòn theo thời gian chăng? Và tôi nghĩ Môi-se nói thiệt á. Bởi vì chúng ta thấy 40 năm trong đồng vắng là cái công việc của ông chỉ là chăn chiên mà thôi. Sáng dẫn bầy chiên ra ngoài sa mạc, đồng cỏ, rồi chiều dẫn bầy chiên về. Rồi có khi nói chuyện với ông gia mình, lâu lâu dẫn ông gia, ông già vợ mình đi uống cà phê chẳng hạn. Ở nhà có thể là bà vợ nói nhiều hơn mình. Mình nói vui như vậy đó. Ông chỉ biết là đếm thôi, đếm chiên thôi. Ra đi đếm chiên rồi chiều đem chiên về. Nên điều này các anh cẩn thận nha. Đôi khi mình có tài ăn nói á, nhưng mà mình ở nhà riết á, nhiều khi mình mất cái tài ăn nói này. Thật sự nói vui, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái viện cớ của Môi-se ở đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời, Ngài vẫn đáp ứng cho Môi-se, quý bạn chị. Ngài vẫn đáp ứng. Chúng ta đọc đoạn 4 câu 12, chúng ta thấy Đức Chúa Trời nói gì. Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Tuyệt vời quá quý ông bà anh chị. Chúng ta đọc câu 4, đoạn 4 câu 12, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đáp ứng những cái viện cớ hay là những cái gì mà Môi-se đang trình bày với Chúa, và Đức Chúa Trời đáp ứng đúng nhu cầu. Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Kém ăn nói không khéo, không phải là cớ để chúng ta từ chối công việc Chúa. Nhưng sự hầu việc Chúa ở đây là chúng ta biết lời phải nói, quý ông bà anh chị. Và những lời nói đó đến từ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dạy chúng ta. Chứ chúng ta không thể nói rằng chúng ta nói giỏi hay là chúng ta không có tài ăn nói, điều đó nó không ảnh hưởng trên sự phục vụ Chúa của chúng ta. Khi chúng ta để Chúa hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta từng lời nói. Và đó là điều Đức Chúa Trời đã hứa cùng Môi-se. Và lời hứa của Chúa Giê-xu cho mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Trong Mác đoạn 13 câu 11: Nhưng đến giờ đó hãy nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Ngày hôm nay Chúa Thánh Linh sẽ hiện diện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta, để chúng ta nói những lời khích lệ, để chúng ta nói những lời gây dựng đời sống đức tin của anh em của chúng ta. Thật là tuyệt vời khi Đức Chúa Trời đáp ứng những cái viện cớ hay là những cái nhu cầu mà Môi-se đưa ra cùng Ngài. Và cái điểm thứ tư và điểm cuối cùng mà chúng ta thấy là khi mà ông đưa ra những lý do, những viện cớ, Đức Chúa Trời đáp ứng cho ông, thì chúng ta xem câu thứ 13 của đoạn 4 thì ông nói gì. Vậy bây giờ hãy đi. Xin lỗi, Môi-se thưa rằng: Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Đúng không? Ba lý do trên ông viện cớ. Nhưng mà bây giờ ông nói bây giờ: Chúa ơi, Chúa muốn sai ai đi thì sai Chúa, con không đi, con không muốn ra đi. Và chúng ta thấy đọc Kinh Thánh câu kế tiếp, chúng ta thấy đến lúc này thì Đức Chúa Trời sao? Nổi giận. Đức Chúa Trời nổi giận cùng với Môi-se. Dầu vậy, chúng ta thấy rằng sự nhân từ và cái sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đối với Môi-se ở tại đây. Khi Môi-se từ chối Đức Chúa Trời, xin Ngài sai một người khác, thì Đức Chúa Trời nổi giận, nhưng Ngài cũng đã giải đáp vấn đề cho Môi-se, quý ông bà anh chị. Bằng cách gì? Cho A-rôn đi cùng với Môi-se để giúp cho ông trong sự kêu gọi của Ngài. Nếu chúng ta đọc đoạn 4 từ câu 13 trở đi thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời sai Môi-se kêu gọi thêm A-rôn để hỗ trợ ông trong sự kêu gọi của Chúa. Một lần nữa chúng ta học được sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đối với Môi-se và sự kiên nhẫn của Chúa trên đời sống của quý ông bà anh chị. Chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta, có thể chúng ta thấy rằng Chúa kiên nhẫn với mình rất là nhiều lần. Một bài học mà tôi được khích lệ ở đây: Chúa sẽ ban cho những người đồng hành để cùng hầu việc Chúa với chúng ta, cùng san sẻ những công việc Chúa mà đã giao cho chúng ta. Chúng ta được khích lệ nhiều lắm quý ông bà anh chị, vì chúng ta không hầu việc Chúa một cách đơn độc, nhưng trước hết có Chúa ở cùng và có những người bạn đồng hỗ trợ với chúng ta. Nhưng tại nơi đây, quý ông bà anh chị lưu ý một điểm, chúng ta cẩn thận. Môi-se có thể trả giá cho việc không sẵn lòng vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Vì sau này, A-rôn trở thành một người lãnh đạo, A-rôn trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm, và con cháu của A-rôn thuộc dòng tế lễ là những người phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời trong suốt lịch sử Cựu Ước. Và đáng lý ra cái niềm vinh dự này thuộc về Môi-se. Khi chúng ta rút lui khỏi sự kêu gọi của Chúa, chúng ta đã đánh mất những phước hạnh thiêng liêng lẽ ra thuộc về chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cẩn thận. Ngài kêu gọi một người, chắc chắn Ngài sẽ đáp ứng những điều cần thiết. Nhưng nếu chúng ta rút lui, có thể những phước hạnh thiêng liêng mà chúng ta đáng lẽ nhận được sẽ mất đi, như trường hợp của Môi-se ở tại đây. Kính thưa quý ông bà anh chị, với những lời giải đáp từ Đức Chúa Trời, Môi-se không còn lý do gì để có thể viện cớ với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng cảm ơn Chúa, cuối cùng Môi-se đã vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời để trở về Ai Cập, dẫn dắt dân Israel ra khỏi xứ nô lệ. Người hầu việc Chúa nhận biết sự yếu đuối của mình là một điều tốt, cần sự thương xót và sự trợ giúp của Chúa. Và chúng ta được khích lệ khi một người hầu việc Chúa, khi một người được Chúa kêu gọi, chắc chắn rằng Chúa sẽ mở đường và Ngài sẽ ban cho quyền năng lớn lao để có thể thể hiện được công tác của Chúa khi mà Ngài giao phó. Sau 40 năm trong đồng vắng, Môi-se không tìm Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã tìm ông. Ngài không muốn Môi-se cứ tiếp tục ngồi mãi trong đồng vắng, nơi bầy chiên của mình trong suốt quãng đời còn lại của ông. Tiếng gọi của Chúa đã đến với Môi-se, và kể từ đó, cuộc đời của Môi-se đã thay đổi. Vấn đề không phải tôi là ai, nhưng mà là Đức Chúa Trời là ai, quý ông bà anh chị. Không phải tôi là ai, mà là Đức Chúa Trời là ai. Chúng ta đang phục vụ, chúng ta đang hầu vị Chúa, một Đức Chúa Trời quyền năng, công bình, yêu thương và thành tín. Nếu Ngài không trả lời, Ngài không kiên nhẫn trước những vướng mắc của Môi-se nêu ra ở đây, tôi tin rằng ông Môi-se đã đánh mất cơ hội trong sự kêu gọi của Ngài. Để kết luận, nhà truyền đạo Moody tóm tắt cuộc đời của Môi-se trong một câu như sau: Môi-se đã mất 40 năm để thấy mình ra chi. 40 năm kế tiếp, để thấy mình không ra chi, và 40 năm cuối cùng để thấy Đức Chúa Trời có thể dùng một kẻ không ra chi như thế nào. Điều này khích lệ chúng ta. Chúng ta đừng mặc cảm mình không ra chi, nhưng nếu chúng ta đặt trong tay của Chúa, chắc chắn rằng Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta, Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được công việc mà Chúa giao phó. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị học được điều gì qua sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với Môi-se? Có thể có những lúc nào đó chúng ta thối thoát những công việc nhà của Chúa. Chúng ta cho rằng đây là việc của người khác, không phải là việc của tôi. Chúng ta viện lý do có thể là tôi không đủ khả năng, không đủ thì giờ, không đủ sức khỏe, không đủ ơn để làm công việc Chúa. Đây là công việc của người khác, Chúa sai người khác đi. Nhưng xin Chúa cho quý ông bà anh chị cũng như chính mình tôi buổi sáng hôm nay, qua câu chuyện Chúa kêu gọi Môi-se, để mỗi người cũng có được tâm tình như Môi-se. Và như tiên tri Ê-sai nói trong Ê-sai đoạn 6 câu 8 rằng: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng có tôi, xin hãy sai tôi. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Ê-sai, và Ngài cũng đang kêu gọi mỗi một đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu gọi của Chúa, và chúng ta có sẵn sàng dấn thân vào một công tác nào đó cần thiết hơn để đáp ứng cho nhu cầu của Hội Thánh và cho những người chưa tin hay không? Tôi ước mong rằng năm 2020 sẽ là một sự khởi đầu mới trong cuộc đời của quý ông bà anh chị. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe tiếng của Chúa, nhận biết Ngài, mình muốn làm gì cho công tác của nhà Ngài. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa, cầu nguyện theo sự dạy dỗ mà Chúa ban cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa.